Em đương đau khổ vì tình yêu của em đối với anh Đường. Em đương kiếm thế dùi thân nơi xứ xa cảnh lạ, đặng trốn lánh anh Đường. Bởi vậy em nghe bà biểu em theo bà, đặng lên vùng đất đỏ mà lập vườn trà, vườn cà phê. Thì em chịu liền. Khoan, xin cô ngừng cho tôi hỏi một cô một chút nha, rồi cô nói tiếp. Tại sao hồi đó cô với cậu Đường yêu nhau, gần gũi nhau đến có thai nghén, rồi tự nhiên cô lại lánh mặt, không muốn gặp cậu ấy nữa? Mà chừng cô sanh cho cậu ấy được đứa con trai rồi, cô cũng còn tính trốn tránh cậu hoài. Hay cô có thai, cậu đã tỏ ý ăn năn, cậu có lật lạc với cô hay sao mà cô phiền, nên cô quyết xa cậu vậy? Dạ thưa không, hay em có thai anh Đường mừng lắm. Đối với em thì tình yêu của ảnh càng thêm mặn nồng, mà đối với ảnh thì tình em yêu ảnh cũng không lay chuyển nữa. Tại em yêu ảnh, mà ảnh cũng yêu em. Hai đàn yêu nhau với một tấm lòng chân thành. Yêu là vì đồng thinh đồng khí, chứ không có ý gì khác hết á. Tại cái yêu đó nên em phải xa ảnh trước, cho ảnh trọn thảo với mẹ, được êm ấm trong gia đình. Sao em vùi tấm thân nhút nhơ trong chốn non cao rừng thẳm? Xin ông đốc xét lại mà coi. Anh Đường là người ở với mẹ chí hiếu lắm. Mẹ cầm trầu cầm cao mà đi cưới vợ cho ảnh. Nếu em để cho ảnh vì yêu em mà nếu em vào nhà ảnh thì ảnh sẽ bất nghĩa với vợ, lại thêm bất hiếu với mẹ nữa. Yêu ảnh mà làm cho ảnh quá ra người bất nghĩa bất hiếu thì đó là ghét, chứ đâu phải yêu. Em không thể làm như vậy được. Em nghĩ chỉ có rã rời xa nhau thì là thượng sách thôi. Vì em mồ côi cha mẹ, nhờ bà cô giúp em ăn học nên em mới lập thân. Bà cô mất rồi, em không còn nơi nương dựa nữa. Em phải níu chân ngạch giáo huấn rồi mà sống. Bởi vậy khi có thai, em làm đơn xin đổi qua xứ khác, để xa anh Đường. Em chưa kịp đi thì vợ ảnh đã làm rầy, nhục nhã em quá. Là nhục lây cho vợ chồng thầy giáo Hiển nữa. À, nãy giờ em quên hỏi thăm vợ thầy giáo Hiển. Vợ chồng thầy có mạnh giỏi còn ở Cần Giuộc hay không vậy ông đốc? Không, cô đi được ít năm rồi. Người anh vợ thầy lập hãng xuất nhập khẩu ở trên Sài Gòn, biểu thầy xin thôi về giúp. Sao nghe nói vợ chồng thầy đi hết qua hướng cỏn học tiếng Anh, rồi ảnh thấy lập hãng ngành bến đò để cho vợ chồng thảy coi. Từ đó đến giờ, thảy ở luôn bển á. Thế ra, thầy ấy cũng bỏ ngành giáo huấn à? Cô cắt nghĩa cho tôi nghe. Vì cô yêu cậu Đường nên cô phải xa cậu cho cậu tròn nghĩa tròn hiếu. Sống đời nay mà cô cư xử cao thượng quá. Thiệt tôi kính phục cô lắm. Nhưng tôi tiếc thay đổi làm cho cậu Đường đau khổ hết sức mà thôi. Thôi, cô cũng nói tiếp chuyện của cô đi, rồi tôi sẽ nói chuyện cậu Đường cho cô nghe sao. Em chịu đi với bà Sáu Hậu, mà đứa con của em mới giáp thôi nôi tại em chưa biết công việc của em nữa, nên em đem nó theo lòng thòng bất tiện quá. Bởi vậy em cho luôn nó cho cô giáo Hạnh ở trong Bà Chiểu nuôi, để làm con, để cổ dạy dỗ nó, cho nên người tử tế. À, xin cô nói phức cho tôi coi hiện giờ nó sống hay không, tôi muốn biết gấp cái điểm đó đó. Dạ, nó còn sống, mà nó... Thôi đủ rồi, cô nói tiếp đi. Em đi với bà Sáu Hậu ra Huế ở mấy tháng, vận động mua được một sở đất đỏ rộng được 1.000 mẫu, ở giữa chân núi gần thị trấn Công Tum. Em cùng bà lên đó quy dân cất nhà ở khai thác. Dân làm thì ít, mà công việc làm thì nhiều. Em với bà phải cực nhọc trót 15 năm, mới gây thành một sở trà và một sở cà phê tốt đẹp lắm. Trong 5 năm sau này, mới có quê lợi vô, mỗi năm mỗi vô thêm nhiều. Nhờ dùi thân trong chốn rừng núi, sống chung với thổ nhân, làm cực nhọc, cũng như người em mới quên được dĩ vãng đau khổ của em. Năm nay, thành công mỹ mãn rồi, em khỏe khoắn. Em mới nói với bà Sáu Hậu mà về Sài Gòn nghỉ trong một thời gian. Bà cho em đi, nhưng mà dặn em ra mau mau đặng coi sở thế cho bà, rồi bà cũng phải về nghỉ. Em về tới đây thì cô giáo Hạnh đã chết mất rồi. Đứa con của em cũng không biết siêu lạc ở đâu nữa. Mai thay, em gặp được cô Thinh, chủ tiệm mai này nè. Vốn là con gái lớn của cô Hạnh, em mới hay con của em khi được 8-9 tuổi, cô Hạnh mới giao nó lại cho cô Tư Phúc nuôi làm con, rồi nó trốn đi mất, kiếm không được. Trời đất ơi! Cậu Đường mong mỏi có con để nối dòng. Sao hồi ra đi cô không giao cháu cho cậu nuôi cho rồi? Cô lại cho người khác. Lúc đó, cậu cậy vợ chồng thầy giáo Hiển kiếm cô hết sức mà không gặp. Chứ chi cô giao con của cậu Đường, trời ơi thì xong rồi, đâu có siêu lạc như vậy. Dạ, thưa ông đốc, em sợ giao nó cho anh Đường thì nó phải chết mất thôi. Em nghĩ mà coi, vợ anh Đường là một ác phụ nham hiểm. Chồng của chị mà chị không biết thương, con của chồng thì làm sao chị thương cho được. Giao nó cho anh Đường, chắc nó chết mau chết về tai mẹ ghẻ đó. Thà em giao nó cho người khác nuôi dùm, chừng nó khôn lớn rồi. Nếu anh Đường không có con trai, thì em sẽ chỉ nói cho ảnh biết, đặng nếu ảnh muốn nhìn thì nhìn. Còn nếu anh có con trai khác thì... thôi vậy. Trời ơi, cô tính xa quá, mà cô sợ như vậy nghĩ cũng phải à. Mà cô nói con cô còn sống mà bây giờ nó ở đâu? Em kiếm trót mấy tháng, em gặp cô giáo Đào, em thấy anh Đường chết mà không con, em càng kiếm lung nữa. Mấy bữa trước em mới gặp được nó làm thầy chùa, nó tu ở trong chùa Nhân Hòa bên Chí Hòa. Mẹ con em gặp nhau mà nó lơ láo không muốn nhìn em làm mẹ nữa. Em xin rước nó về nhà, đặng em nói nguồn gốc của nó cho nó biết thì nó không chịu đi. Em tủi phận em quá. Sanh con mà bỏ rơi, không ra công nuôi dạy, thì nó lơ đãng không có tình nghĩa chút nào. Nếu nó không chịu biết cha thì thôi, chứ em là mẹ nó, em banh da xẻ thịt mà đẻ nó thì ít nữa nó cũng phải chút tình với mình mới phải chứ. Em tính là nếu nó không chịu nhìn bên nội thì em đem nó ra, không tum ở với em. Nó cứ nói nó đã chọn đường tu hành rồi, nó không muốn biết tới việc thế gian nữa. Cô Hưởng nói tới đó, rồi cô khóc. Ông Đốc Thắng không nỡ cười khi cô Hưởng khóc. Song trong bụng ông mừng thầm. Mừng là cô Hưởng biết thủ tiết với người yêu chắc hiệp ý với bà xã Cầm lắm. Mà cũng mừng là con trai của Đường còn sống. Thì chắc bà xã Cầm sẽ vui sướng mà gom về đủ hai đứa cháu nội với hai con dâu hiền ở chung một nhà. Đặng hưởng hạnh phúc ít năm, lãnh phần thưởng dĩ nhiên của trời Phật dành để cho người biết cư xử hiền lành, biết tận tụy với gia đình. Chồng chết mà cũng giữ một bậc lo bồi bổ cho tâm môn bên chồng, cũng như chồng còn sống. Để cho cô Hưởng khóc một chút, đặng giải bớt phiền não, rồi ông mới kiếm lời mà an ủi. Ông khuyên cô chẳng nên thối chí. Ông nói, cô biết hy sinh tình yêu cùng các sự vui sướng mà vùi thân trong cực khổ mấy năm. Cho người yêu được trọn thảo với mẹ già, cho con dại có một đời sống vững chắc. Đức hy sinh cao cả, dường ấy sớm hay muộn cũng sẽ được đền đáp. Không mất đâu mà buồn. Rồi đó, ông mới thuật lại cho cô nghe sự cậu Đường tìm không được mẹ con cô, thì cậu đã buồn rầu mà sanh bệnh, bệnh tim. Nhưng vì thương mẹ già, nên cậu ráng dằn lòng mà tiếp dưỡng, đặng duy trì sự sống cho mẹ vui. Cách 4 năm trước, cậu mới chết. Chết mà không có con. Cô Oanh là vợ cậu, có lẽ vì gia tài cầm chân cô ở lại với mẹ chồng được lối 1 năm, Chừng bà xã cầm hay con gái của người tá điền sanh được một con gái đã được 12 tuổi rồi, con nhỏ giống hệt cầu đường. Bà mới xuống mòng gà mà xem, rồi cậy mẹ con cô Thậm lên ở giúp bà. Mẹ coi sóc việc nhà, con hầu dùng trà nước, chứ không có nói là nhìn con cháu chi hết. Thế mà, cô anh tưởng bà xã nhìn cháu nội gái đặng sao để gia tài cho nó hưởng. Cô giận, cô bỏ mà trở về cha mẹ bên Rạch Kiến, rồi cách ít tháng sau, người ta nghe cô đã có chồng khác trên Sài Gòn. 3 năm nay, mẹ con cô Thậm ở trong nhà, hủ hỉ với bà xã, nhưng hai bên không ai nói tới chuyện nhìn bà cháu chi hết. Mới đây, có dịp mở gói bằng khoáng ruộng đất, tình cờ bà xã gặp sắp giấy của cậu Đường, đã viết mà để di ngôn lại cho mẹ. Bữa trước bà xã đem qua mượn ông đốc đọc, cho bà nghe. Mới hay, lời cậu Đường trối với mẹ. Ông đốc tóm tắt lời di ngôn đó cho cô Hưởng biết, nỗi khổ tâm của Đường. Ông cũng nói Đường có đính theo tờ khai sanh của Càng với bổn án tòa nhìn nhận cha con, sửa đổi họ Võ của Càng, trong khai sanh ra họ Nguyễn, nên Càng là Nguyễn Văn Càng, cha là Nguyễn Văn Đường, mẹ là Võ Thị Hưởng, rành rẽ. Hôm qua, bà xã đem bạc tiền đưa cho ông đốc và cậy ông mướn người đi tìm giùm mẹ con cô Hưởng, mà rước đem về cho bà. Vì vậy, nên ông mới trở lên đây. Mai gặp được cô liền và được biết Càng còn sống ở tu trong chùa. Thì ông mừng lắm, ông xin cô để cho mướn xe rước cô xuống Cần Duộc cho mẹ chồng với nàng dâu biết nhau và cho cô đọc sách di ngôn của Đường, đặng cô sẽ thấy rõ lòng dạ của cậu đối với mẹ con cô. Hết mê trần tục. Cô Hưởng cảm động cực điểm. Cô suy nghĩ một hồi rồi cô nói không thể đi được. Vì cô đi, té ra cô muốn tranh gia tài với mẹ con cô Thậm hay sao? Cô cứ chối từ. Ông đốc thắng này nảy hết sức không được, túng thế ông mới cậy cô đưa ông qua chùa đặng ông giáp mặt với Càng, là lập thế rước Càng đi. Cô Hưởng chịu. Ông đốc thắng mới hẹn cô đúng 3 giờ chiều ông sẽ ngồi xe lại rước cô đi Chí Hòa, rồi ông cáo từ mà về. Nói chuyện với cô Hưởng một buổi sớm mơi, ông đốc thắng cảm thấy cô là người biết nâng cao tiết hạnh, biết cư xử đúng đắn, chứ không phải như đàn bà tầm thường. Sẵn có 1.000 đồng bạc của bà xã cầm trao để làm lộ phí, ông muốn tỏ lòng, ông yêu quý kính trọng cô. Trước dụ cô đặng rước cô về Cần Duộc cho cô giáp mặt với bà xã, sau cậy cô giúp, nói với Càng đặng Càng sẽ theo cô, về mà về. Cho bà cháu nhìn nhau. Tưởng phải đi đâu xa xôi tốn hao nhiều, chẳng về mới bước ra may gặp mẹ, rồi lại biết con ở gần nữa, thế thì khỏi lặn lội kiếm tìm, nên cần phải tiện tặng. Buổi chiều ông mướn một chiếc xe lô ca xong, rồi đúng 3 giờ là giờ hẹn, ông ngồi xe lại, đậu trước cửa tiệm Mai, Tân Hưng. Cô Hưởng cũng không quên lời hẹn, đúng 3 giờ, cô thay quần áo sửa soạn xong rồi. Thấy xe lại tới, cô lật đật xuống lầu mà ra xe đặng đi với ông đốc. Ông đốc mở cửa xe bước ra chào cô, mời cô lên xe. Ông ngồi một bên và biểu cô nói cho chauffeur biết đi đâu, đặng ảnh chạy. Cô Hưởng biểu qua chùa Nhân Hòa bên Chí Hòa. Anh chauffeur nói, anh biết, vì anh có đưa khách qua chùa thường. Xe phát chạy, thì ông đốc nói với cô Hưởng. Qua đó tôi kiếm thế nói mà rước Càng xuống Cần Duộc cho bà nội gặp nhau. Hễ tôi nói thì cô nhớ nói tiếp giùm, rồi cô cũng đi luôn cho vui. Tôi rước được hai mẹ con về đủ hết á, thì bà xã sẽ mừng lắm. Cô Hưởng chúm chím cười mà nói, em xin rước nó ra nhà em ở gần đây, mà nó còn không chịu ra nữa, thầy rước đi xa em sợ, khó nói lắm. Ông đốc nói, ấy ấy, vậy mà tôi có thể nói được đó. Mẹ trẻ tuổi lại ở gần, mẹ có nhớ thì qua chùa mà thăm được. Còn bà nội đã già rồi, lại ở xa, bà nội làm sao đi thăm cháu cho được. Tôi giao với cô nha, hễ tôi nói mà càng chịu đi á, thì cô phải đi với con nghe không?
Dạ, em thưa thiệt với ông đốc, em vẫn biết em đi là phải đi một công hai ba việc, đi đặng thăm bà đốc luôn thể. Ngập đi thì em ngại quá, nên em không muốn đi.
Tôi biết cô sợ thiên hạ không hiểu bụng cô, họ sắp cô theo hạng với cô Oanh vì gia tài nên lết tới. Tôi sẽ chứng minh cho cô là người trọng tình trọng nghĩa chứ không kể ruộng kể tiền. Mà bà xã đưa tiền bạc cho tôi mà cậy đi kiếm đằng rước cô, chứ phải tự nhiên cô đến hay sao mà cô lại ngại tiếng thị phi. Huống chi dân cần duộc là dân biết điều, biết phân biệt kẻ phải với người quấy. Đến anh đánh xe ngựa này đây nè, hồi trước ảnh cũng dám binh người hiền lành cô thế mà hạ người giàu có hoành hành. Việc đó cô đã mục kích rõ ràng. Có lẽ cô cũng còn nhớ chứ.
Dạ, thưa em làm sao mà quên cho được. Em ngại nhất là trở về chốn cũ, em nhớ người xưa mà người ấy thì không còn. Chỉ thấy cái bàn thờ thiêu hiu, em đau lòng chịu không nổi.
Cô Hưởng khóc. Ông Đốc nói, ai à, cả hai người đều mang nặng một khối tình chung mà lại không được hiệp. Ông Tơ bà Nguyệt thiệt là trớ trêu quá. Thiệt anh Sofer cho biết, chùa Nhân Hòa, tới chợ Chí Hòa thì anh quanh tay mặt mà chạy luôn vô đậu trước cửa chùa. Ông Đốc mở cửa xe cho cô Hưởng xuống. Cô mở bóp muốn trả tiền xe, ông Đốc không cho. Ông biểu Sofer ở chờ đặng có sẵn xe mà về. Không biết chừng về luôn cần duộc. Cô Hưởng cười. Cô cười vì thấy ông lãnh cái nhiệm vụ đi tìm dâu tìm cháu nội cho bà xã Cầm. Ông nuôi một đức tinh thành không mạnh mẽ quá. Cô Hưởng biết chỗ ông Yết Ma trụ trì ở rồi, vì cô đã có vô hỏi thăm con mình hôm trước. Bởi vậy, cô dắt ông Đốc Thắng đi thẳng vô tịnh trai mà xem, để xin phép thăm càn. Ông Yết Ma cũng biết cô nên thấy cô bước vô. Ông hỏi, phải cô muốn thăm huynh Huệ Minh hay không? Cô nói vì có người bà con nội của càng muốn biết cháu nên cô xin phép thăm càng một chút ạ. Thấy sư Huệ Tiên đi ngang ngoài sân, ông Yết Ma kêu mà giải rước khách đưa qua giảng đường rồi vô trong kêu huynh Huệ Minh qua đó, đặng mẹ con nói chuyện cho thông thả. Cô Hưởng với ông Đốc chào Yết Ma mà đi theo sư Huệ Tiên qua nhà khách. Sư kéo ghế mời khách ngồi tại bàn giữa, kêu một ni cô biểu chế một bình trà đãi khách, rồi sư trở qua phía sau tịnh trai, kêu huynh Huệ Minh đương ngồi chép kinh. Ông Đốc Thắng ngồi ngó kiển vật, bàn ghế, ông khen cách chân dọn tốt đẹp, lại có thứ tự, ngó mấy bức tranh thập điện treo hai bên tường, ông khen vẽ khéo, màu tươi. Huynh Huệ Minh là Nguyễn Văn Càn, con của cô Hưởng và cậu Đường, ở phía trong đi ra. Ông Đốc ngó trân trân. Càng lại tới, mới xá mẹ và xá ông Đốc. Tưởng ông này là cha mình, nên đứng ngó. Cô Hưởng vừa kéo một cái ghế ra vừa nói, con ngồi đi, ngồi một bên má đây, đặng má nói chuyện nhà một chút. Ông đây là ông Đốc Học, hồi trước làm hiệu trưởng trường Cần Duộc á, bây giờ đã hưu trí rồi. Hôm trước má muốn rước con ra ngoài nhà đặng mà bày tỏ nguồn gốc của con cho con biết cha mẹ, ông bà mình là ai, ở đâu, tại sao sanh con mà bỏ con siêu lạc. Con không chịu đi với má. Hôm nay má phải trở vô chùa cho con hay bà nội con ở dưới chợ Cần Duộc, vì già cả đi không được, nên cậy ông Đốc lên đây kiếm má và kiếm con. Bà nội con muốn rước con xuống dưới đặng bà cháu biết nhau. Rồi bà sẽ nói việc nhà cho con hiểu. Càng châu mày rồi suy nghĩ. Ông Đốc ngó cô Hưởng và nói nho nhỏ. Giống quá, thấy thì biết liền. Càng mới hỏi, còn cha của con là ai, ở đâu? Cô Hưởng nói, cha con chết rồi, chết 4 năm rồi con à.
Ông Đốc Thắng mới tiếp mà nói, câu chuyện ba với má gặp nhau rồi sanh cháu là một chuyện dài lắm, lại lắm thắc mắc nữa. Ấy là một thiên tình sự éo le, phải nhiều thì giờ mới nói hết được. Cháu phải đi xuống Cần Giuộc cho bà nội với má cháu kể chuyện lại cho cháu hiểu. Đưa tờ di chúc của ba cháu với khai sinh của cháu cho cháu coi. Sẵn có xe hơi chở ngoài trước á. Đây xuống đó có vài chục cây số à, xe hơi chạy nửa giờ thì tới. Xuống đó cháu ở chơi, chừng nào cháu muốn về thì xe đưa về. Càng lắc đầu mà nói, cháu không thể đi như vậy được. Mà sao vậy? Bố tu rồi bỏ hết ông bà cha mẹ hay sao? Dạ, thưa không phải vậy. Cháu không thể đi được là vì thổi nay cháu không biết ông bà mình, cha mẹ mình là ai hết. Bây giờ lại gặp mẹ, gặp bà nội. Cháu có biết chuyện gì đâu mà nói. Bởi vậy cháu thấy gặp không ít gì hết. Gặp hay là không gặp thì cũng vậy thôi. Cháu nói hơi, có vẻ cháu phiền mẹ với bà nội. Có má cháu ngồi đây nè, cháu chẳng nên nói như vậy, để mẹ cháu buồn. Cô Hưởng tủi phận, nên chảy nước mắt. Ông Đốc nói tiếp, má cháu là một người đàn bà đúng đắn, cao thượng, đời nay không phải dễ kiếm một người như vậy đâu cháu. Ba cháu với má cháu vì hoàn cảnh trắc trở nên phải xa nhau, mà cũng không được gần cháu. Chuyện ba với má cháu là một thiên tình sử bi ai, sầu thảm đến nỗi ba cháu chịu không nổi phải mang bệnh mà chết. Còn má cháu phải dùi thân trong cực khổ ở chốn rừng rậm non cao. Cháu biết được thiên tình sử đó rồi thì cháu sẽ kính yêu vong linh của ba mình và quý trọng đức tánh của mẹ cháu nữa. Bà nội cháu cũng là một bà hiền đức thuở nay, đất Cần Giuộc ai cũng biết danh, ai cũng kính phục. Thuở nay bà không về bà có cháu. Bà mới thấy tờ di chúc của ba cháu, bà mới hiểu mà cậy bác qua đây để tìm đây. Vậy cháu phải đi với bác để xuống Cần Giuộc cho má cháu với bà nội cháu nói rõ câu chuyện của cháu để cháu nghe, đặng cháu hết phiền cha, mẹ, ông bà nữa. Dạ thưa, cháu không có đi được. Từ khi cháu biết đi, biết nói thì cháu không thấy cha mẹ mình chi hết. Chỉ có một bà nuôi dạy cháu cho đến 8-9 tuổi thôi. Bà đó bệnh, mới giao cháu cho một cô khác nuôi. Cô này coi cháu như một đứa đầy tớ, không có tình nghĩa chi hết. Cháu buồn cháu bỏ cháu đi. Cháu dày đoàn với đám con nhà quan trót 5 năm trường. Cháu ăn ở bên lề đường, cháu ngủ dưới mái chợ, không nhà cửa, không mẹ cha. Sao cháu vô chùa đây cháu nghe kinh? Cháu mô Phật. Cháu mới cạo đầu xin ở mà tu. Cháu có lời nguyện hiến thân mình cho nhà Phật, không biết tới việc ngoài thế gian nữa. Cháu tu tập trong 4 năm nay, cháu hết mê trần tục. Vậy cháu không cần biết nguồn gốc làm chi cho bận lòng. Cháu đã biết có một bà mẹ ở Sài Gòn và một bà nội ở Cần Giuộc. Biết bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cháu không nên biết thêm nữa. Cháu tu cháu phải để cho trí tịnh tâm an. Tiếp tục với thế gian rồi thì đầu óc lộn xộn. Tu làm sao cho đắc đạo được. Hòa tỏ thiệt với cháu nha. Kiến họ Nguyễn của ba cháu khi ba cháu chết rồi thì tuyệt tộc. Bà nội cháu hay có cháu thì bà mừng lắm. Bà mong cậy cháu nói dòng đặng phụng tự tổ tiên đó. Trời ơi thầy chùa mà nói dòng gì được. Thì cháu về ở trong nhà mà tu, đặng cúng quải với ông bà mình luôn thể. Cháu đã có lời nguyện hiến thân cho Phật. Cháu không được phép bỏ lời nguyện. À, cháu không chịu về ở nhà rồi, gia tài sự sản của bà nội cháu ai ăn đây? Nhiều lắm đó cháu à. Có nhà cửa tử tế, có 60 mẫu ruộng thượng hạng, mỗi năm quê lợi không dưới 3.000 thùng lúa chứ phải ít sao. Cháu bỏ cho thiên hạ ăn thì thật uổng quá. Dạ, cháu không ăn thì người khác ăn cũng vậy thôi. Chứ có bỏ đâu mà uổng. Hay là bà nội cháu coi ai thiếu hụt lúa đó thì nuôi sống, kêu họ mà cho. Làm như vậy thì bà nội cháu sẽ được quả lành cũng như tu vậy đó. Ông Đốc Thắng bí lối, hết cãi được nữa. Cô Hưởng mới tiếp với ông mà nói, thôi, thì con về ở nhà thờ, nếu bà nội con có giao gia tài cho con thì con liệu phải cúng quẩy ông bà mỗi năm tốn bao nhiêu. Con để dành mà cúng, còn dư bao nhiêu thì con phân phát cho nhà nghèo. Dạ thưa không được. Có phải tiền hay lúa của con làm ra đâu mà con được phép sử dụng. Nếu con làm như vậy té ra con ăn cắp tiền lúa của người mà mua phước riêng cho con hay sao? Đó là cách dùng gian dối mà cầu phước. Cô Hưởng cũng bí lối luôn nữa. Ông Đốc Thắng ngó cô Hưởng và lắc đầu mà nói, thôi, để tôi về tôi nói lại cho chị xã nghe coi chỉ liệu lẽ nào rồi tôi sẽ trở lên. Còn cháu Càng, qua khuyên cháu nên suy nghĩ lại cho kỹ. Một bên thì tu niệm đặng cầu phước bao cho phận cháu, còn một bên là yêu mến gia đình, phụng tử tổ khảo, trọn đạo hiếu nghĩa, nối nghiệp tông môn. Cháu cân phân coi bên nào nặng, bên nào nhẹ. Theo ý qua thì, hy sinh hạnh phúc của mình để làm cho tông môn tồn tại, được như vậy mới thiệt cao thượng. Cháu hãy xét cho kỹ cái điểm đó. Càng nói, dạ thưa ông Đốc về, cháu xin ông tỏ lại giùm với bà nội cháu rằng cháu hay, cháu có bà nội thì cháu hoan hỷ lắm. Ngặt cháu đã xuất gia đầu Phật, cháu hết mê trần tục, cháu quyết dứt nợ đời rồi, nên cháu không gần bà nội cháu được. Vậy cháu kính lời cầu nguyện trời Phật ban phước cho bà nội cháu sống dư trăm tuổi. Ông Đốc với cô Hưởng đứng dậy đi qua tịnh trai cáo từ với ông Yết Ma mà ra. Càng đưa hai người ra tới xe. Ông Đốc nói ông về vài bữa rồi ông sẽ trở lên. Cô Hưởng từ biệt con và lên xe đi về với ông Đốc. Xe vừa chạy thì ông Đốc nói, ôi thiệt nó giống cha nó quá, sanh con mà mình không gần gũi với nó, không ra công nuôi dạy, thì nó lợt lạc với mình như vậy đó. Bây giờ phải làm sao mà đem nó về cho chị xã được. Tôi muốn cô đi luôn với tôi xuống Cần Giuộc đặng cô thăm chị xã cho vui, và đêm nay mình bàn tính với chị coi phải làm sao mà dụ nó về với gia đình. Cô Hưởng nói, em đã có tỏ cho ông biết, em gặp bà xã nhắc lại chuyện cũ như khiêu đóng tro tàn, em buồn lại chứ không ít gì đâu. Em chỉ kính gửi lời cầu chúc cho bà khỏe mạnh, sống lâu, tưởng bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Em với anh Đường cẩn hiệp mà sanh đứa con tội lỗi, nên Phật trời phạt đời của em cũng như đời của ảnh. Cả hai đều đau khổ vô cùng. Nếu nay bà nghĩ đứa con tội lỗi đó nó có thể đắc dụng cho nhà họ Nguyễn, thì bà lập thế mà đem nó về với gia đình. Chứ phận em đã bỏ rơi nó, em không thể nói cho nó siêu lòng được. Xe đưa cô Hưởng về tiệm mai. Ông Đốc nói, sáng mai trở về Cần Giuộc, ông khuyên cô kiếm coi lý nào cho Càng bỏ tu mà về ở với bà nội được, thì tính dùm, rồi ít bữa ông sẽ trở lên. Trẻ già hối ngộ. Buổi sớm mơi, bà xã cầm lục đục trong nhà với con Cát. Ông Ba Tàu đương lao bàn ghế. Cô Thậm đi chợ mua thịt mua cá chưa về. Mà ông Đốc Thắng ở trên Sài Gòn ổng đã về tới đường săn sớm đi vô sân. Bà xã ngó thấy bà bước ra cửa mà chờ. Chừng ông vô gần tới thèm bà vui vẻ nói, cậu Đốc về sớm dữ à, vậy mà tôi tính cho cậu đi ít nào cũng 10 bữa cậu mới về. Kiếm được rồi nên về liền cho chị hay chứ. À, được rồi hả? Được hết hai mẹ con hay là được đứa nào? Được đủ hai mẹ con. Tôi gặp mẹ nó trước, rồi mẹ nó dắt đi cho gặp nó. Ủa, bộ nó ở riêng hay sao? Ở riêng. Mẹ con cách biệt nhau từ hồi thằng Càng mới giáp thôi nôi. Mẹ nó đã gửi nó cho người họ nuôi. Đi ra ngoài quế rồi lên cứ mọi mà ở. Mới trở về Sài Gòn mấy tháng nay đó. Người lãnh nuôi thằng Càng lại chết. Thằng nhỏ mới 8-9 tuổi không ai chăm nom. Nó đã đi quan, rồi bặt tinh. Mẹ nó đi kiếm dữ quá mới kiếm được ít bữa. Thế tôi lên tôi gặp hôm qua đó. Mẹ nó gặp sớm mơi rồi, buổi chiều tôi mới gặp